Phong Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi lần tôi mở trang website của nhạc sĩ Phạm Minh Đạt, tôi lại thích lắng nghe tiếng đàn hạ uy cầm của anh. Tiếng đàn réo rắt như tiếng suối róc rách chảy qua từng khe đá. Đôi khi nghe như tiếng sóng rì rào chạm vào gờn thác của biển khơi. Tiếng đàn đôi khi vút lên cao, nghe như tiếng gió vi vu, rồi chuyển sang những cung bậc dịu dàng nỉ non, đã thu hút người nghe rơi vào trạng thái mơ màng, như lạc bước vào một hải đảo thơ mộng thần tiên. Mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Chờ Mùa Thu Tới, do nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt sáng tác và cũng chính anh độc tấu bằng hạ huy cầm. Dù tiếng đàn đã chấm dứt, nhưng dư âm của nó như quấn quýt bên tai, vang vọng lại như tiếng hót của một loài chim di xa xăm nào đó, kéo tâm hồn ta, lội ngược dòng thời gian, trở về một quá khứ xa xưa, đầy rai rứt nhớ mong. Nghe tiếng đàn của anh, để tôi lại hình dung vóc dáng đẹp lão, trang nghiêm và khuôn mặt hiền hậu với nụ cười dịu dàng của anh, nhìn tôi như một lời chào thân ái. Và tôi nhớ lần đầu tiên ngồi nhìn anh biểu diễn độc tấu hạ uy cầm trong ngày ra mắt quyển sách Cô Bé Bên Giàn Hoa Giấy Đỏ của tôi và Người Tình Quê Hương của thi sĩ Quốc Nam vào năm 2003. Cả một hội trường im lặng lắng nghe khi anh vừa chấm dứt bài hát thì tiếng vỗ tay vang dội. Nhiều người đã xin điện thoại và đặt mua CD nhạc của anh, trong đó có cả những người bạn Mỹ của tôi. Tôi quen nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt từ đó. Tôi ở Washington DC, còn anh ở San Jose, California. Có muốn thăm nhau cũng rất khó khăn, nhưng anh và tôi vẫn thường liên lạc nhau qua email, điện thoại. Cũng vào năm 2003, nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt đã đưa tôi đến thăm nhạc sĩ Phạm Duy. Bác Phạm Duy tóc đã bạc mà giọng nói vẫn còn sang sảng. Hai nhạc sĩ trao đổi với nhau rất nhiều chuyện về quê hương, dân tộc, về chiến tranh, sự chia cắt và nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Nhạc sĩ Phạm Duy đã cho hai anh em nghe bài hát ông vừa sáng tác do ca sĩ Duy Quang trình bày. Hai nhạc sĩ đã say sưa nói chuyện về âm nhạc khá lâu. Hai năm sau, ngày 17 tháng 5, 2005, nhạc sĩ Phạm Duy đã chính thức quyết định về Việt Nam sinh sống. Tôi chỉ nghe nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt nói rằng lá rụng về cội mà ông ấy đã nói với anh em mình trong hai bài hát cuối cùng hôm đó. Chuyện của một thời xa xưa của nhạc sĩ Phạm Duy và Phạm Mạnh Đạt đã giúp tôi hiểu thêm về nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt và cây đàn cổ rẻ tiền đã vang lên những cung bậc làm lay động lòng người. Trong chương trình Những Trái Tim Việt Nam hôm nay, Phong Thu xin giới thiệu đến quý thính giả về nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt, tiếng hát Loài Chim Di Thương Nhớ Nước Non. Xin mời quý thính giả và các bạn theo dõi cuộc trao đổi giữa Phong Thu và nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt. Xin anh cho biết con đường dẫn đến âm nhạc của anh và vì sao anh đã học nhiều loại đàn khác nhau nhưng lại say mê Hà Duy Cầm.
Xin chào các quý vị thính giả Đài Radio Việt, Washington DC và cô Phong Thư. Khi còn ở Hà Nội, ở tuổi học trò, ban đầu tôi có học violon. Xong lúc bây giờ là thập niên 50, phong trào Hạ Uy Cầm rất sôi nổi. Và tiếng đàn Hạ Uy Cầm nghe hay và lạ tai, nên đã quyến rũ tôi. Tôi đã chuyển qua học Hạ Uy Cầm.
Nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt, sinh năm 1934, tại huyện Tú Kỳ, tỉnh Hải Dương, học trung học tại trường Nguyễn Khuyến, tỉnh Hải Dương. Anh học nhạc lý trong chương trình trung học phổ thông trong thời kỳ chống Pháp. Cùng thời gian đó, anh cũng được học nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. Sau đó, lên Hà Nội theo học đại học. Nhưng chỉ được một năm thì gia nhập trường sĩ quan Thủ Đức vào năm 1953. Trong khi tập luyện, anh đã nhảy từ trên cao và vỡ xương gót chân nên được giải ngũ và quay trở về Hà Nội. Anh di cư vào Nam năm 1954 và cư ngụ tại Sài Gòn cho đến tháng 4 năm 1975. Vào năm 1956, Phạm Mạnh Đạt đã mở một lớp dạy nhạc trên đường Hai Bà Trưng cho đến khi vào làm việc trong ngành hàng không dân sự tại Tân Sơn Nhất. Vào cuối thập niên 60, anh đã cùng với ban nhạc thỉnh thoảng trình diễn tại các câu lạc bộ trong các căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Anh chơi đàn banjo alto vào lúc 12 tuổi. Khi ở Hà Nội, anh học vĩ cầm tại âm nhạc Đại học Xá. Những năm này, vì say mê nên đã chuyển sang hà uy cầm. Ngoài ra, anh còn biết chơi một vài nhạc cụ khác như tây băng cầm, hồ cầm. Nhưng sở trường chính vẫn là hà uy cầm. Anh đã cho xuất bản tập nhạc Tuyển tập tình ca Phạm Mạnh Đạt, bài hát Hẹn Ngày Mai do ca sĩ Lệ Thu hát, là nhạc phẩm đầu tay được viết vào năm 1956. Tại hải ngoại, anh đã thực hiện tất cả 18 tác phẩm âm nhạc gồm CD, DVD và video, trong đó có một số là hòa tấu hạ uy cầm và những tác phẩm có lời ca do anh sáng tác. Hiện nay, anh đang cư ngụ tại thành phố San Jose, miền Bắc, tiểu bang California. Hà uy cầm xuất hiện từ thập niên 40. Đó là một loại đàn phổ thông nhất trong thời kỳ phôi thai của nền tân nhạc Việt Nam, chịu ảnh hưởng của phim ảnh Tây Phương du nhập vào Việt Nam. Nhạc sĩ Phạm Duy đã viết trong phần Phạm Mạnh Đạt và đàn guitar Hawaiian như sau. Phần nhiều là phim có cốt truyện ở hải đảo, tình tứ, có mỹ nữ hở hang, có những bài hát rất lãng mạn với tiếng đàn guitar Hawaiian, não nuột, ảnh hưởng với đám thanh niên đang nuôi giấc mộng, đem cái mới, cái lạ vào tân nhạc Việt Nam. Ở thời buổi phôi thai ban đầu, hầu hết các nhạc sĩ tiền phong của nhạc cải cách như Dương Thiệu Tước, Doãn Mẫn, Hoàng Giác, Lưu Bách Thụ đều bị quyến rũ với những âm hưởng phóng đi từ những phim như Adieu Hawaii, South Pacific v.v. Và các nhạc này đều không xuất thân từ một âm nhạc viện nào cả, mà chỉ là những amateur yêu nhạc và đang tập tễnh sáng tác. Họ đều tự học nhạc và chọn mandolin hoặc là guitar Hawaiian là hai thứ nhạc cụ dễ chơi nhất. Khi tân nhạc đã phát triển rộng toàn quốc, nhiều thể loại âm nhạc khác ra đời thì hà uy cầm dần dần vắng bóng phôi pha. Nhất là trong thời đại ngày nay, những dàn giao hưởng đồ sộ tân kỳ với những nhạc cụ mới lạ xuất hiện thì hà uy cầm đã bị lãng quên. Nhưng có thật chúng ta có thể quên khi nghe lại tiếng đàn xa lạ, lạc lõng giữa những âm thanh náo động của thế kỷ 21 chăng? Có một cảm xúc dân trào đầy quyến rũ thu hút khi chúng ta nghe lại tiếng đàn xưa với một dư âm vời vợi mong nhớ, lãng mạn và trữ tình. Tiếng đàn của một người nặng tình với cây đàn hạ uy cầm đã mở ra một quá khứ mang theo tình tự dân tộc. Niềm thương nhớ nơi chôn nhau cắt rún đã làm rai rứt lòng những người xa xứ.
thời gian sáng như thấy thật gần mà thật xa.
Vị vừa nghe bài hát Quê hương trong mơ, nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt do ca sĩ Phương Dung trình bày. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt là người nhạc công duy nhất ở hải ngoại biết đánh đàn hạ uy cầm, và đặc biệt sau cuộc hội ngộ bất ngờ của anh với thi sĩ Quốc Nam. Thi sĩ Quốc Nam là người đã động viên, khuyến khích anh viết nhạc. Anh bắt đầu sáng tác âm nhạc và sử dụng hạ uy cầm để chuyển tải tâm hồn và niềm trăn trở đối với quê hương dân tộc, tình gia đình, tình yêu nam nữ. Những ca khúc tiền chiến, những ca khúc mới cũ đều được nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt biểu diễn theo tiếng đàn hạ uy cầm. Băng nhạc hòa tấu hạ uy cầm đầu tiên của anh mang tên Một Thở Yêu Đàn năm 1989 đã được nhiều người yêu thích. Trung tâm Thúy Nga đã mua đứt băng nhạc đầu tiên này, trong khi băng nhạc hòa tấu hạ uy cầm thứ nhì được bán độc quyền cho trung tâm Avitech Trang Châu. Băng nhạc thứ ba của nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt thực hiện đó là Sài Gòn Có Em, cũng đã được trung tâm Phường Nga mua để tung ra thị trường với sự đón nhận đặc biệt của những người say mê tiếng đàn ngọt ngào này. Khi tôi hỏi anh, con đường sáng tác âm nhạc của anh có phải là do thi sĩ Quốc Nam khuyến khích và động viên không? Anh đã cười và vui vẻ kể lại câu chuyện tình bạn giữa ông và thi sĩ Quốc Nam như sau.
Thưa cô, đúng như vậy. Tôi còn nhớ năm 1978, anh Quốc Nam có tổ chức một buổi thi ca sĩ ở San Jose. Và có lẽ buổi ca sĩ này là một buổi thi ca sĩ đầu tiên ở hải ngoại thì phải. Vì yêu thích âm nhạc nên tôi đã ủng hộ vào cái chương trình này một giải thưởng. Từ đó chúng tôi quen biết nhau. Anh là người mà khuyến khích, cổ võ cho tôi nhiều nhất trở lại với lại cái sinh hoạt âm nhạc. Sau đó rồi tôi ôn lại ngón đờn hạ mi cầm và bắt đầu viết lại nhạc. Cho tới nay tôi đã đóng góp được nền âm nhạc hải ngoại được 18 album, vừa hòa tấu và vừa những cái băng nhạc có lời ca, thì trong đó có những cái sáng tác cho tôi viết. Cuốn băng mà đầu tiên của tôi là cuốn băng Một Thở Yêu Đàn, có tiếng hạ mi cầm, mà tôi không ngờ rằng là cuốn băng đó lại được các quý vị thính giả yêu thích. Tôi đã nhận được lối trình độ cả trăm lá thư khuyến khích ủng hộ, rồi thì cố võ làm tôi hứng khởi, cho nên tôi đã tiếp tục làm những cuốn băng.
Cũng kể từ buổi gặp gỡ của hai con người yêu văn chương nghệ thuật này, họ đã tương kính, quý trọng nhau cho đến bây giờ. Những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt là những ca khúc chuyển tải cảm xúc xao xuyến, xen lẫn đau xót nhớ nhung về những kỷ niệm quê nhà, nơi anh sinh ra lớn lên, như Một Chuyến Về Quê Hương, Hà Nội Chiều Mưa Bay, Cố Đô Tôi Nhớ, phóng tác từ thơ của Vũ Hối và Hồ Mộng Thiệp, Đà Lạt Buồn, Sài Gòn Có Em, Không Đâu Bằng Trên Quê Hương Tôi, hay những ca khúc trữ tình như Mưa Buồn, Tình Ngàn Thu, Tiếc Nối Tình Ta, Trong Mơ Về Em, hoặc Chí Dỗm Trẻ Trung trong ca khúc Tại Anh Đó, Đàn Ông Năm 2000, vân vân. Khi tôi hỏi anh về những kinh nghiệm sáng tác một bài hát hay cần có những yếu tố gì, ông cho biết:
Thưa cô, nói về vấn đề sáng tác thì do cảm hứng, còn bài nhạc hay hay là không hay thì do là thính giả chấm điểm. Tôi nghe, theo tôi nghĩ thì viết một bản nhạc hay cũng không phải là dễ.
Trong hai tuyển tập nhạc mà anh tặng cho tôi thấy anh phổ thơ của rất nhiều người thành những ca khúc trữ tình, như bài hát Tình Ngàn Thu, lời thơ của nhạc sĩ Phạm Duy, Em 17-13, thơ Dương Nghị, Hà Nội Chiều Mưa Bay, thơ của Quỳnh Hữu Võ, hay bài Mùa Thu Paris, anh đã lấy ý thơ của Khiếu Như Long, Quê Hương Niềm Thương Nỗi Nhớ, thơ của Phan Tường Niệm, vân vân. Phong Thu muốn hỏi anh là Phong Thu nhận thấy nhiều nhạc sĩ phổ thơ thành một ca khúc thì họ dựa vào bài thơ và giữ nguyên nội dung. Có người chỉ mượn lời thơ mà họ thích hay ý thơ để viết ca khúc. Theo quan niệm của anh, khi phổ một bài thơ thành một ca khúc, có gì khó khăn và ý kiến của anh như thế nào về lĩnh vực này?
Thưa, còn nói về phổ thơ một bài nhạc, tôi có viết cái bài phổ thơ Khoai Rẽ và tôi đã có post lên trang website của tôi và trên Facebook trang Phạm Mạnh Đạt. Tôi có nói về cái bài viết này, tôi đã được các báo chí ở miền Nam và miền Bắc Cali đã đăng. Khi mà phổ thơ một bài nhạc thì cái không phải cái bài thơ không còn là bài thơ nữa, mà nó là bài nhạc. Thành ra cái bài nhạc đó nó phải theo mức luật lệ của âm nhạc. Ví dụ như về phiên khúc, về điệp khúc, về cũng như cân luật cân phương, hòa âm, ký âm, vân vân. Cho nên nó cấu tạo thành một cái bài nhạc. Thì đa số là những cái bài thơ mà phổ bài nhạc thường thường phải gọt rũa, phải thêm bớt này khác để cho nó đúng với lại cái luật lệ của bài nhạc. Chứ không thể nào mà mình ví dụ như bài nhạc mà bài thơ rồi thì âm cao thì nốt cao, âm thấp thì nốt cao, thì như vậy thì gọi là hát thơ chứ không phải là, tôi nghĩ là không phải là bài nhạc. Hồi mà tôi được học về cái luật sáng tác thì nó như vậy.
quý vị đang lắng nghe bài hát Ai Về Sông Thương, nhạc và lời của nhạc sĩ Thông Đạt qua tiếng đàn Hà Uy Cầm của nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt. Vị vừa nghe bài hát Ai Về Sông Thương, nhạc và lời của nhạc sĩ Thông Đạt qua tiếng đàn Hà Uy Cầm của nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt đã chấm dứt chương trình hôm nay. Xin mời nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt có vài lời tạm biệt với quý thính giả của đài Việt Washington DC Radio.
Tôi cũng xin cảm ơn nhà văn nữ Phong Thư và tất cả các quý vị thính giả đang nghe chương trình này.
Phong Thu cũng thay mặt đài và quý khán thính giả xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt đã dành thời gian cho cuộc trao đổi với Phong Thu ngày hôm nay. Trái tim Việt Nam đến đây chấm dứt. Phong Thu xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.